Bản tin truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La.
Phát thanh trên sóng FM tần số 93,3 MHz.
Buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ.
Buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La. Trong chỉ hôm nay sau phần tin, trong chuyên mục Văn hóa xã hội, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tiếp đó trong chuyên mục Đại đoàn kết là nội dung bài viết Phong trào thi đua dân vận khéo ở thành phố Sơn La. Phần cuối chương trình trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong mùa đông. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Ngày 27 tháng 12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện thông báo kết luận số 156 ngày 1 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 181 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tổng kết 12 năm thực hiện nghị quyết số 14 NQTU ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức Đảng, đảng viên. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, thực hiện thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 181 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và chi bộ trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản quan trọng triển khai thực hiện và lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, định kỳ nghe báo cáo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, giải quyết kiến nghị của tổ chức Đảng cấp dưới, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, đảm bảo kịp thời, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, triển khai các biện pháp phòng ngừa sai phạm, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, định kỳ tổ chức sơ kết tổng kết, giao ban công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, quan tâm chỉ đạo kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng, trẻ hóa và nâng cao chất lượng, kịp thời bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, chất lượng cán bộ kiểm tra từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 3.187 tổ chức đảng, 3.279 đảng viên, giám sát 2.467 tổ chức đảng, 3.629 đảng viên, thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng, 1.367 đảng viên. Đối với thực hiện nghị quyết số 14 NQTU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các đề án nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, cơ quan báo chí, các cơ quan bảo vệ pháp luật, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tránh chồng chéo trong công tác kiểm tra thanh tra, điều tra giám sát, đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm có trọng tâm trọng điểm, chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Từ năm 2012 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 9.028 tổ chức đảng, 9.774 đảng viên, giám sát 6.554 tổ chức đảng, 9.853 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 260 tổ chức đảng và 7.618 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt hướng dẫn số 08 ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hướng dẫn số 10 ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các cơ quan đơn vị đã tham luận công tác lãnh đạo, kiểm tra việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng trong lĩnh vực được phân công phụ trách, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra phòng ngừa sai phạm trong cán bộ công chức viên chức, công tác tham mưu và triển khai thực hiện kiểm tra giám sát về công tác cán bộ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh ghi nhận những kết quả của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đạt được trong công tác kiểm tra giám sát, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát theo quy định, tập trung kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận, đề án kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và nhiệm vụ được giao, duy trì hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình, chuyển Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kịp thời đầy đủ toàn diện các nội dung về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát phù hợp với yêu cầu công tác của năm cuối nhiệm kỳ, chủ động phối hợp tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung về công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ mới 2025-2030, tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu đề xuất thực hiện kế hoạch số 242 ngày 5 tháng 8 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện nghị quyết số 18 NQTU, thời gian tới sẽ kết thúc hoạt động của các ban đảng, ban cán sự đảng và thành lập đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, hội đồng nhân dân, tư pháp cấp tỉnh và thành lập đảng bộ cơ quan chính quyền cấp tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trước khi kết thúc hoạt động, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lãnh đạo việc quán triệt triển khai, thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi lãnh đạo chỉ đạo điều hành quản lý, phối hợp thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đầu mối bên trong các tổ chức cơ quan đơn vị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đẩy mạnh phổ biến quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tập trung kiểm tra giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, chú trọng kiểm tra giám sát định kỳ chuyên đề đột xuất việc lãnh đạo chỉ đạo các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy cấp mình, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 13 tổ chức đảng, cơ quan và 14 đảng viên. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 14 NQTU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng, đảng viên.
Ngày 25 tháng 12, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy thành phố giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo 871 và Ban chỉ đạo thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban chỉ đạo 1013. Năm 2024, Ban chỉ đạo 871 thành phố đã thường xuyên tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo 139 chi bộ tổ bản và các đơn vị trường học, trạm y tế tổ chức quán triệt tuyên truyền cho các hộ dân tham gia ký cam kết giao ước thi đua về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy năm 2024 với 100% cán bộ công chức viên chức tham gia, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trên 1.300 nhóm liên gia tự quản, 78 tổ an ninh nhân dân, 139 tổ bảo vệ an ninh nhân dân tại cơ sở, tổ chức vận động nhân dân tham gia phát giác, tố giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy toàn thành phố hiện đang quản lý 23 người, quản lý người nghiện 175 người, 122 người sau cai nghiện. Trong năm, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 135 vụ, 183 đối tượng phạm tội về ma túy. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa xây dựng địa bàn phường Trường Cơi, xã Hua La năm 2024 không có ma túy. Sau hơn 2 năm triển khai nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, được các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền đồng tình ủng hộ, từng bước xây dựng lực lượng công an thành phố Sơn La trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả ban chỉ đạo đã đạt được trong năm 2024, đồng thời đề nghị ban chỉ đạo 1013 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo cấp trên, xây dựng lực lượng công an thành phố Sơn La trong sạch vững mạnh, đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an. Đối với công tác phòng chống ma túy, tiếp tục làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sau cai, nhân rộng mô hình tạo việc làm cho người sau cai, tập trung xử lý các điểm phức tạp, nhất là ma túy học đường.
Ngày 26 tháng 12, Hội đồng nhân dân xã Trường Ngần khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9. Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Năm 2024, xã Trường Ngần đã tập trung lãnh đạo nhân dân tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh trên 600 ha hoa màu, chăm sóc 1.140 ha cây ăn quả các loại, làm tốt công tác phòng chống bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tăng cường các hoạt động chăm sóc và bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu được giao, triển khai đồng bộ công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã đã đạt 13 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tổ chức làm đường giao thông nông thôn đạt 2.822 mét, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám và cấp thuốc cho 1.989 lượt người, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, đẩy mạnh cải cách hành chính, đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.000 hồ sơ, 100% đúng hẹn và trước hẹn, tăng cường nâng cao hoạt động huấn luyện dân quân tự vệ, duy trì an ninh trật tự, tổ chức làm căn cước công dân cho trên 1.100 người, cài đặt định danh điện tử cho 5.000 người. Hội đồng nhân dân xã đã làm tốt công tác lãnh đạo điều hành theo luật định, tăng cường hoạt động giám sát, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các công trình dự án công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri. Các đại biểu Hội đồng nhân dân xã luôn phát huy vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới năm 2025.
Ngày 26 tháng 12, đồng chí Trần Công Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban biên tập Cổng Thông tin Điện tử thành phố đã chủ trì họp ban biên tập Cổng Thông tin Điện tử thành phố, đánh giá nhiệm vụ năm 2024 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2025. Trong năm 2024, Cổng Thông tin Điện tử thành phố Sơn La đã cập nhật các thông tin chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, tuyên truyền kịp thời và sâu rộng các sự kiện của thành phố và các ngày lễ lớn, xây dựng hiệu chỉnh chuyên mục thành phố học tập toàn cầu, đáp ứng các tiêu chí thân thiện, dễ dàng truy cập, khai thác tài liệu liên quan đến chuyên mục trên cổng thông tin điện tử, đã kiểm duyệt và đăng tải 1.206 tin bài, số lượt truy cập hàng ngày trung bình 500 lượt. Lượt truy cập cổng thông tin điện tử của thành phố đến ngày 25 tháng 12 gần 7.500.000 lượt, đứng đầu so với khối huyện. Công tác duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử được phát huy hiệu quả. Đối với công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền và công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của thành phố, các đơn vị đã quan tâm thu thập và cập nhật viết tin bài gửi về ban biên tập cổng thông tin để đăng tải. Trang thông tin điện tử của các xã phường kịp thời cập nhật tin bài liên quan đến sự kiện hoạt động. Tại hội nghị, các thành viên ban biên tập đã thảo luận, nêu lên một số hạn chế và những khó khăn trong quá trình hoạt động, đồng thời đề ra các giải pháp đẩy mạnh xây dựng trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh, chủ động rà soát gỡ bỏ thông tin cũ, cập nhật làm mới nhằm thu hút người dân và doanh nghiệp vào khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên trong ban biên tập, tổ giúp việc, cộng tác viên tích cực tham gia xây dựng cổng thông tin điện tử của thành phố ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, tiếp tục duy trì đảm bảo số lượng tin bài, tại chuyên mục chuyển đổi số, cải cách hành chính, tuyên truyền kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố, tiếp tục nâng cao số lượng, đa dạng nội dung thông tin nhằm thu hút sự quan tâm, tăng số lượng khai thác sử dụng cổng thông tin điện tử thành phố. Đối với trang thông tin điện tử các xã phường, chú trọng việc cung cấp thông tin hoạt động của địa phương nhằm thu hút sự quan tâm, tăng số lượng người dân và doanh nghiệp khai thác tìm kiếm thông tin.
Ngày 26 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lề đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ năm 2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lề hiện có 1.443 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội tổ bản. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lề tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với tiết kiệm và tận dụng và hai khâu đột phá. 13 trên 13 chi hội đã tuyên truyền và vận động tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua và các chỉ tiêu của cuộc vận động. Cán bộ hội viên tích cực lao động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, tiếp tục khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn vốn với tổng dư nợ hơn 4,3 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế, xây dựng và trao học bổng chương trình mẹ đỡ đầu cho hai trẻ mồ côi, tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên, tặng trên 80 suất quà, tổng trị giá gần 24 triệu đồng cho cán bộ hội, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vào các dịp lễ Tết, thiên tai lũ bão. Quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong năm đã kết nạp 16 hội viên mới, tăng 20 hội viên so với năm 2023. Năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lề tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của hội và các quy định của địa phương, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, duy trì sinh hoạt, đẩy mạnh hoạt động và phát huy hiệu quả các mô hình câu lạc bộ, tổ nhóm tại các chi hội. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng giấy khen cho 1 tập thể, Ủy ban nhân dân phường Trường Lề tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lề tặng giấy khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024.
Để sớm di rời 36 hộ gia đình nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm tại bản Co Phung, xã Hồ La đến nơi ở mới, thành phố Sơn La đã tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình để các hộ dân yên tâm sinh sống. Công trình di rời nhân dân ra khỏi vùng sạt lở bản Co Phung, xã Hồ La có quy mô 2 ha với các hạng mục san ủi mặt bằng, hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt, hệ thống cấp điện và một số hạng mục khác. Theo đó, tạo 36 nền nhà phục vụ cho việc di chuyển 36 hộ gia đình nằm trong vùng sạt trượt nguy hiểm về tái định cư. Dự án có tổng vốn đầu tư 14,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng trên 9 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, công ty cổ phần Quỳnh Ngọc thi công. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng mỹ quan công trình, các cơ quan chức năng của thành phố, Ủy ban nhân dân xã Hồ La chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình. Tính tới thời điểm này, công trình đã cơ bản hoàn thành. Ông Đặng Tiến Lai, công ty cổ phần Quỳnh Ngọc, thành phố Sơn La nói:
Công trình lũ bão khẩn cấp về di dân tái định cư là công ty cổ phần Quỳnh Ngọc sẽ cố gắng phục vụ bà con về khối lượng, hoàn thành để cho dân di dân tái định cư của bản Co Phung đến giờ phút ngày hôm nay là hoàn thành khối lượng 80% rồi, bà con đã bắt đầu, các hộ đã di chuyển lên trên khu dân mới để đảm bảo cuộc sống và kinh tế của các hộ di dân lên điểm tái định cư mới của bản Co Phung thuộc trực thuộc thành phố Sơn La.
Là một trong hai hộ đầu tiên di chuyển lên khu tái định cư, gia đình anh Lò Văn Hải, bản Co Phung, xã Hồ La rất phấn khởi bắt tay vào xây dựng nhà mới, phấn đấu hoàn thành nhà mới trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, ổn định đời sống cùng bà con vui xuân đón Tết tại nơi ở mới, bắt tay vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Anh Lò Văn Hải, bản Co Phung, xã Hồ La, thành phố Sơn La cho biết:
Em cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến gia đình, và do đợt mưa bão mấy tháng trước thì gia đình chúng tôi cũng trong phạm vi bị sạt lở. Nay thì nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ thì di chuyển gia đình chúng tôi đến đây thì rất là cảm ơn Đảng và nhà nước. Và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện xong trước Tết để di chuyển đến đây cho nó ổn định cuộc sống của bà con ạ.
Công trình di rời dân ra khỏi vùng sạt lở bản Co Phung xã Hồ La sớm được hoàn thành và đi vào sử dụng, thể hiện sự quan tâm của các vị chính quyền thành phố đối với nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, theo đó đảm bảo an toàn về người và tài sản để nhân dân sớm an cư lạc nghiệp.
Mục Đại đoàn kết các dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua dân vận khéo được cấp ủy chính quyền các cấp tại thành phố Sơn La triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã có nhiều mô hình phát huy hiệu quả, được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong chuyên mục Đại đoàn kết ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phong trào thi đua dân vận khéo ở thành phố Sơn La. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông Phạm Hồng Quyết, trưởng ban dân vận thành ủy cho biết, từ năm 2021 đến nay, thành phố triển khai 67 mô hình kinh tế về trồng trọt chăn nuôi, liên kết các hộ cùng sở thích, thành lập hợp tác xã, các tổ hội nông dân, chi hội nghề nghiệp sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nhân dân. Năm 2024, thành phố có 27 trên 47 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế của tập thể và cá nhân, tham gia được xác định mô hình điển hình các cấp gồm 2 mô hình cấp tỉnh, 9 mô hình cấp thành phố và 16 mô hình cấp cơ sở. Tiêu biểu mô hình cải tạo chăm sóc cây mận hậu theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn Việt Gáp tại bản Dầu, Ót Luông được công nhận là mô hình kinh tế dân vận khéo cấp tỉnh. Ông Lèo Văn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Cọ chia sẻ, qua tuyên truyền vận động đã có 13 hộ gia đình tại hai bản Dầu và bản Ót Luông tham gia cải tạo chăm sóc 5 hectare cây mận hậu theo hướng hữu cơ. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Năm nay, sản lượng thu hoạch khoảng 90 tấn quả tươi, doanh thu gần 1,6 tỷ đồng, tăng 3% so với trước khi cải tạo. Đặc biệt, mô hình không chỉ mang lại lợi ích kinh tế còn tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tổ hội nông dân nghề nghiệp An Phú, phường Trường An được công nhận là mô hình điển hình cấp thành phố. Được thành lập năm 2021, tổ hội ban đầu có 18 thành viên, sau đó liên kết thêm 12 hội viên, nông dân trong phường trồng và chăm sóc cây ăn quả theo quy trình Việt Gáp. Đến nay tổ hội phát triển lên 36 thành viên với quy mô 30 hectare trồng các loại cây mận hậu, thanh long, na. Ông Quảng Văn Trung, thành viên tổ hội nông dân nghề nghiệp An Phú nói, hiện nay các thành viên trong tổ hội đều áp dụng tốt quy trình trồng chăm sóc thanh long, mận hậu trái vụ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng trên hộ trên năm. Sau gần 2 năm triển khai mô hình, nuôi lợn sinh sản của xã Trường Đen đã thu hút 25 hộ tham gia, thành lập chi hội nghề nghiệp nuôi lợn sinh sản. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 134 con lợn giống, thức ăn hỗ trợ và vaccine phòng bệnh. Là thành viên của chi hội, anh Quảng Văn Hiệp, bản trung tâm chia sẻ, năm 2022, gia đình tôi tham gia vào chi hội và được hỗ trợ 5 con lợn giống. Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi được học, đàn lợn phát triển tốt. Đến nay trung bình cung cấp cho thị trường 100 con lợn giống trên năm, mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Năm 2023, gia đình tôi tặng 4 con lợn giống cho một hộ trong bản mới tham gia vào chi hội. Tập trung triển khai các mô hình kinh tế dân vận khéo, đến nay thành phố Sơn La có 25 hợp tác xã, tổ hội nông dân và chi hội nghề nghiệp. Các mô hình tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, trồng và đạt kết quả đáng ghi nhận. Có 13 hectare cây trồng ứng dụng công nghệ cao, 3.068 hectare cây trồng áp dụng quy trình Việt Gáp và các tiêu chuẩn tương đương, 13 hectare cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, xây dựng được 15 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, 5 chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản an toàn. Phong trào thi đua dân vận khéo trong phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với từng xã, phường. Từ các mô hình làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm của nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, rà soát cơ sở vật chất, trường lớp, chỗ ở bán trú, quan tâm đến chế độ ăn uống và nhắc nhở học sinh mặc ấm là các giải pháp thiết thực đang được các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa đông, nhất là học sinh bán trú. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong mùa đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những ngày này, bữa ăn bán trú của các em học sinh trường Trung học cơ sở Trường Bôm, huyện Thuận Châu bắt đầu từ 17 giờ sớm hơn so với thường lệ. Thầy giáo Hà Quốc Toàn, phụ trách bán trú của nhà trường thông tin, ngay từ đầu mùa đông, các thầy cô thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các em mặc ấm. Lịch sinh hoạt bán trú cũng được nhà trường đẩy sớm lên. Nhà bếp đảm bảo thức ăn nóng cho các em. Đối với số học sinh không ở bán trú, giáo viên chủ nhiệm sẽ nhắc nhở các em và phụ huynh cho con em mặc đủ ấm khi đến trường. Hiện nay huyện Thuận Châu có 87 trường học với 3.084 phòng học, trong đó 1.697 phòng kiên cố, 1.247 phòng bán kiên cố, 14 nhà đa năng và 318 phòng ở nội trú, 379 phòng ở công vụ giáo viên và 109 phòng chức năng khác, đảm bảo việc dạy và học cho học sinh các bậc học. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự góp sức của các tổ chức cá nhân, cơ sở vật chất tại các nhà trường được cải thiện, các phòng học kín gió, bảo đảm việc phòng chống rét cho học sinh. Trường Mầm non Trường Lề thành phố hiện có hơn 500 trẻ. Ngay từ đầu mùa đông, nhà trường kiểm tra chỗ ăn, ở bán trú cho trẻ. Các phòng học đảm bảo được che chắn rèm mành, đóng kín các cửa sổ, nhất là nơi gió lùa trực tiếp, có bình nóng lạnh để đủ nước ấm cho trẻ vệ sinh tay chân và có nước ấm để uống. Cô giáo Ngô Thị Oanh, giáo viên lớp mẫu giáo lớn A1, trường Mầm non Trường Lề cho hay, đầu giờ sáng hàng ngày tôi thường xuyên cập nhật thời tiết, thông báo trên nhóm Zalo chung của lớp để nhắc nhở phụ huynh mặc ấm cho con. Các bé đến trường đều được đi tất đội mũ len, quàng khăn kín cổ, mặc áo ấm. Trong các tiết học, giáo viên chủ động tổ chức các trò chơi để trẻ tăng cường vận động, nhờ đó sĩ số của lớp luôn duy trì 98%. Từ đầu tháng 10 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các nhà trường rà soát nhu cầu để huy động đóng góp của các tổ chức từ thiện ủng hộ chăn quần áo ấm cho học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, học sinh ở bán trú. Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận của các đoàn thiện nguyện tiền ủng hộ trên 5.000 chiếc áo rét, hơn 900 chăn ấm cho các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở, Phiêng Pằn, Triềng Nơi, Phiêng Cầm, Nà Ớt, Tà Học, Triềng Lương, Triềng Chăn, Triềng Ve, Triềng Rong. Cô giáo Phạm Thị Hảo, hiệu trưởng trường Mầm non Phiêng Cầm, huyện Mai Sơn cho hay, nhà trường có 715 học sinh, hơn 900 là người dân tộc Mông, Khơ Mú, trong đó hơn 300 trẻ học tại 9 điểm trường lẻ, cách xa điểm chính. Điều kiện còn khó khăn. Từ tháng 9 đến nay, trường đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ 623 chiếc áo rét cho trẻ. Cơ sở vật chất của nhà trường được đảm bảo với 30 phòng học kiên cố, bán kiên cố. 30 trên 30 lớp học được trang bị đầy đủ quạt sưởi ấm cho trẻ trong mùa đông. Những ngày này, thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là ở vùng núi cao, đêm và sáng sớm có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học tập của học sinh, đảm bảo sức khỏe và duy trì việc học trong mùa đông. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố rà soát toàn bộ hệ thống cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ các phòng học, phòng ở khu nội trú bán trú, đảm bảo che chắn kín gió không để học sinh và giáo viên bị lạnh, hỗ trợ cho học sinh nội trú bán trú chăn ấm, không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoài trời khi thời tiết rét lạnh, quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, than củi để sưởi ấm trong các khu nhà bán trú. Đối với các trường nằm trong vùng tiểu khí hậu rét đậm rét hại, các trường chủ động linh hoạt cho học sinh nghỉ học và báo cáo các cấp quản lý và có kế hoạch dạy bù. Ông Quảng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trước khi vào mùa đông, Sở thành lập các đoàn công tác lồng ghép kiểm tra việc phòng chống rét cho học sinh tại một số trường học và Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố. Qua kiểm tra, nhìn chung cơ sở vật chất các trường đều đảm bảo các điều kiện chống rét cho học sinh. Các trường học có học sinh bán trú thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo khẩu phần ăn của học sinh. Sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong các nhà trường. Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ trung bình thấp. Các trường học trên địa bàn cần chủ động nắm tình hình thời tiết để có những điều chỉnh hợp lý trong việc tổ chức dạy học phù hợp, đảm bảo khung chương trình giáo dục theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin truyền thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.